Chàng rể quyền thế, chương 2800, góc truyện audio.com, chương 2800. Nói đơn giản hơn một chút thì là Bùi Văn Lâm sẽ không bao giờ mong rằng Bùi Cửu Phong sẽ vì chuyện này mà đoạn tuyệt với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cả. Sau khi Bùi Cửu Thiên thoái vị thất bại thì ông ta đã chuẩn bị dùng thủ đoạn mềm mỏng hơn rồi. Cậu Minh, tôi biết làm như thế này sẽ khiến cậu khó xử trước mặt Đường Lân Nhã. Thế nhưng cậu cứ nghĩ mà xem. Cơ hội trở thành chiến thần gần ngay trước mắt. Hơn nữa còn có cả tình hữu nghị tuyệt đối với Bùi Văn Lâm tôi đây nữa. Cơ hội chỉ có được một lần. Không có lần thứ hai đâu. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Anh cũng không đồng ý với Bùi Văn Lâm luôn mà anh lại đưa mắt nhìn khay gỗ cuối cùng rồi nói. Vậy cái cuối cùng kia là thứ đồ gì vậy? Có kiến giải gì không? Chắc chắn thứ quan trọng nhất và con át chủ bài sẽ được để tới tận sau cùng. Thế nên Bùi Nguyên Minh rất muốn biết rốt cuộc Bùi Văn Lâm có thể bỏ ra được những gì mà lại định đưa ra yêu cầu với mình như thế. Đây là 10 bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bùi Văn Lâm tự mình lật tấm vải đỏ ở khay gỗ cuối cùng ra. Sau đó ông ta đặt hợp đồng lên bàn trà ngay trước mặt Bùi Nguyên Minh. Những cổ phần này là của 10 công ty đã lên sàn chứng khoán ở Cảng Thành. Nếu cậu có được số cổ phần này thì cậu có thể thành lập một gia tộc đứng đầu ở Cảng Thành này luôn. Rồi sau đó cậu sẽ trở thành cậu chủ thứ 5 ở Cảng Thành. Bùi Nguyên Minh không khỏi vỗ tay. Anh bình thản nói, ông chịu chơi đấy. Đúng là chịu chơi thật mà. Những cổ phần này cộng lại e là giá trị không dưới mấy chục nghìn tỷ đâu nhé. Nhưng mà tôi lại không hiểu tại sao ông cho tôi nhiều thứ như thế. Lần này tôi phải trả một cái giá đắt như thế nào nhỉ? Đơn giản thôi. Bùi Văn Lâm khẽ mỉm cười. Ông ta nói, trong tay tôi có một tập chứng cứ về chuyện đã xảy ra 10 năm về trước. Bản chứng cứ này có thể chứng minh, ngoại trừ chi thứ ba nhà chúng tôi ra thì mấy chi khác đều từng nhúng tay vào sự việc 10 năm về trước. Thế nên không thể để cho bằng chứng này lọt ra từ tay tôi được. Nhưng tôi mong rằng có thể thông qua cậu Minh nó có thể xuất hiện trước mặt em Tư và em dâu Tư của tôi một cách hợp tình hợp lý. Sau khi xong việc Bùi Nguyên Minh cậu sẽ trở thành cậu chủ thứ 5 ở Cảng Thành. Bùi Nguyễn Minh nghe thấy câu này thì ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó đột nhiên anh hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Bùi Văn Lâm muốn để cho Bùi Cửu Phong lên nắm quyền. Mà tất cả bằng chứng này một khi thông qua anh rơi vào tay Đường Lân Nhã vậy thì chi lớn và chi thứ tư không chém giết nhau đến đầu rơi máu chảy mới. Lạ đấy, mà mục đích của Bùi Văn Lâm chính là để cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas rối tung rối mù lên. Rồi sau đó con trai cưng của ông ta mới có thể lên nắm quyền thực sự chứ không còn là tay sai của Bùi Cửu Thiên nữa. Vừa nghĩ tới đây Bùi Nguyên Minh không khỏi vỗ tay. Anh khẽ cười, kế sách hay lắm, Bùi Tam gia không hổ là người biết bày mưu tính kế. Đối mặt với một người suýt chút nữa đã giết chết con trai ông như tôi. Ông không chỉ ăn ngay nói thẳng mà hơn nữa ông còn muốn mượn tay tôi làm đòn bẩy để cho con trai của ông lên nắm quyền nữa. Nói đơn giản hơn một chút thì ông mạnh hơn con trai ông rất nhiều. Ngược lại tôi lại cảm thấy con trai ông Bùi Cửu Phong không có tư cách lên nắm quyền đầu nhưng ông thì chắc chắn có tư cách đó. Giọng điệu của Bùi Nguyên Minh mang theo một chút chế giễu nên khiến cho mấy tên đàn em kia đều nhíu chặt mày lại. Bọn họ cảm thấy Bùi Nguyên Minh không tôn trọng Bùi Văn Lâm. Bùi Văn Lâm lại không để ý mà bình thản nói. Tôi tuổi đã cao rồi lên nắm quyền thì không hay cho lắm. Hơn nữa làm hoàng đế đầu được thoải mái như thái thượng hoàng chứ. Mà một thái thượng hoàng như tôi muốn bảo vệ một cậu chủ thứ 5 ở Cảng Thành như cậu thì có gì khó đâu. Bùi Văn Lâm bước lên phía trước. Ông ta ôn hòa vỗ vào bả vai của Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt ông ta kiên định rồi nói. Tôi có thể đảm bảo cả đời này cậu sẽ sống trong nhung lụa. Cách chương.